Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Gần cuối tháng 8 rồi và hy vọng rằng mùa thu đang lấp ló đâu đó, vì cuối tháng 8 thì nhiệt độ tại Dallas Fort Worth thì cũng vẫn tiếp tục nóng. Ngày hôm nay cao nhất là 98-99 độ, nhưng mà với cái heat index thì có thể là nóng hơn. Và buổi tối là 75-76 độ giống như hiện thời bây giờ. Ngày nay không có mưa và gió thổi từ hướng nam 14 dặm một giờ. Ngày mai lên 99 và buổi tối là 76. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cũng nhiệt độ cũng không thay đổi gì hết, là từ 98 cho đến 99 và ban đêm là cỡ khoảng 77-78 độ từ hôm nay cho tới cuối tuần, thì không có một giọt mưa nào cả. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Khôi Nguyên xin bổ sung thêm một câu, không có mưa và sẽ rất là nóng tại Houston, chứ không riêng gì mà không có mưa hay không. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 81 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 97 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 81, cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Với cái heat index ngày hôm nay lên đến gần 100 độ, thì có lẽ hôm nay là một trong những ngày nóng nhất trong tuần. Tuy nhiên, nếu so với ngày mai, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì ngày hôm nay không là gì cả. Bởi vì ngày mai nhiệt độ đã lên cao đến 100 và thấp là khoảng 77, cơ hội mưa mong manh 10% mà thôi. Và ngày thứ Bảy cũng tương tự, và ngày Chủ nhật thì sẽ không có mưa, chứ không có như ngày thứ Bảy là 10% mưa. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay, Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng tiểu bang Texas có thêm một công viên mới tại vùng bờ biển phía nam của thành phố Houston. Đây là quà tặng của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên tặng cho tiểu bang với phí tổn lên đến gần 50 triệu Mỹ Kim. Cơ quan bảo vệ trẻ em của quận Harris đã để nhiều hồ sơ trên mạng lưới Internet gây lo ngại về việc giữ kín danh tính của các em này và những gia đình bảo trợ việc nuôi nấng các em. Thành phố Houston đã giảm bớt luật lệ cho phép các xe bán thức ăn lưu động được phép hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố và khu Medical Center. Cuối cùng là bản tin đến việc Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ trả đũa vụ IS về việc giết ký giả người Hoa Kỳ, và ngày hôm qua thì đã có thêm 14 cuộc tấn công bằng phi cơ của không lực Hoa Kỳ vào những mục tiêu của nhóm IS. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc mà phía quân võ trang Hồi giáo đã cắt cổ một phóng viên người Mỹ. Thì người bản tin cho biết là thực sự Hoa Kỳ cũng đã thực hiện một cái sứ mệnh đặc biệt để mà tiếp cứu những người Hoa Kỳ bị bắt giữ ở bên Syria. Mà cái lệnh này là do Tổng thống Barack Obama trong cái tháng vừa rồi. Thì cái câu chuyện kể rằng là có khoảng chừng 20 quân nhân trong lực lượng đặc biệt Delta Force đã tấn công một cái dàn về lọc dầu ở bên Libya. Nhưng mà khi mà họ đánh nhau với lại lực lượng võ trang Hồi giáo thì họ không có cứu được bất cứ một người Mỹ nào trong cái vụ này cả. Thì Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua ông tuyên bố là trong cái đoạn video cắt cổ một phóng viên người Mỹ đã gây sốc đối với lại quốc tế, và ông tiếp tục sẽ có ra lệnh là máy bay sẽ tiếp tục tấn công tại Iraq cũng như là cái nhóm hiện nay là cái nhóm võ trang Hồi giáo. Hôm nay Dallas đăng cái tấm hình ông Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder. Ông này ngày hôm qua đã đến cái vùng ngoại ô của St. Louis trong cái vụ nổ súng mà cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên da đen không có võ trang. Ông cũng cho biết là ông sẽ ra lệnh điều tra một cách công bằng hơn. Nhóm Hamas vào ngày hôm qua thì thưa quý vị, trong một cái vụ được xem là toàn ám sát một trong những cái nhân viên đứng đầu quân sự của Hamas bởi Do Thái. Nhưng mà thay vào đó thì ông này đã chạy thoát, và vợ của ông cũng như là một đứa con trai nhỏ đã bị thiệt mạng trong cái vụ này. Trong khi đó thì ông thủ tướng của Do Thái đã cảnh cáo là các vụ tấn công vào Gaza sẽ tiếp tục cho tới khi nào đạn rocket của người Palestine không có nã vào đất của người Do Thái nữa. Phần tin địa phương thì sinh viên vào ngày hôm qua đã dọn vào một cái ký túc xá mới trị giá 146 triệu Mỹ Kim. Nằm trong góc đông nam của trường Đại học Southern Methodist University, và đồng thời có 5 ký túc xá khác có thể sẽ nhận thêm 1.200 sinh viên vào trong khuôn viên đại học. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc các cơ quan công lực đã đóng cửa hai nhà nuôi dưỡng Central Texas và cấm cả cha lẫn mẹ tham gia vào hệ thống nuôi dưỡng chăm sóc của tiểu bang sau khi có một cuộc điều tra đã kết luận rằng việc bỏ bê của họ đã dẫn đến cái chết của hai đứa trẻ bị chết đuối trong cuối tuần ngày 4 tháng 7 vừa qua. Cuộc điều tra hoàn tất trong tuần này đã phát hiện ra rằng hai em là Riley Smith, 4 tuổi, và Janesta Smith, 6 tuổi, mặc dù không thể bơi và không mặc áo phao và cũng không được theo dõi bởi người chăm sóc chúng, khi chúng bị chết đuối trong một hồ nước cao khoảng 2-3 feet, khi hai đứa đang thi xem ai là người có thể nín thở lâu nhất. Trích dẫn lời của nhân viên công lực cho biết rằng một người chăm sóc không rõ ràng đã nhìn thấy hai đứa trẻ chết chìm dưới nước và không nổi lên, kết quả là hai đứa đã bị chết đuối. Và trong đó trích dẫn cha mẹ nuôi của hai em với 4 vi phạm nguyên tắc của tiểu bang và gia đình những đứa trẻ khác với 3 hành vi vi phạm. Việc phân loại chính thức cái chết là kết quả của việc giám sát lơ là, có nghĩa là 3 đứa con nuôi đã bị chết vì lạm dụng hoặc là vì bị bỏ bê. Con số này đang được theo dõi chặt chẽ vì có một kỷ lục 10 trường hợp tử vong, tăng so với 2 năm trước đó. Tuy nhiên, những người ủng hộ lặp đi lặp lại trong tuần này rằng chết đuối là minh họa cho sự nguy hiểm của việc lại có quá nhiều hệ thống nuôi dưỡng chăm sóc nhằm nâng cao lợi nhuận cho các cơ sở này. Quận hạt Harris và những người ủng hộ khác thì cũng chỉ trích việc chết đuối là bằng chứng cho thấy tiểu bang cần giảm bớt cho những người làm việc cho tiểu bang, mà những người này là người giám sát an toàn cho những đứa con nuôi. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay có một cái bản tin liên quan đến vấn đề chủng tộc đã xảy ra tại Fort Worth. Và kết quả của cuộc điều tra bên ngoài đã không tìm thấy một bằng chứng nào gọi là kỳ thị màu da của 3 nhân viên cảnh sát da đen đã tố cáo. Tuy nhiên, có những bằng chứng cho thấy có sự khó chịu nóng nảy xảy ra giữa những nhân viên cảnh sát leader. Và một bản tóm lược của cuộc điều tra được Hội đồng thành phố trình bày trong buổi họp ngày thứ 3, và liền sau đó cảnh sát trưởng Fort Worth là Jeff Honstead đã có một lời xin lỗi trong một video được chiếu trên YouTube của Department. Trung úy cảnh sát Roy Hodgson là president của văn phòng The Forward Black Law Enforcement Officer Association nói văn phòng chưa đưa ra những copy của kết quả của vụ tường trình và gọi video của cảnh sát trưởng là kém cỏi. Vào tháng 11, thì thành phố Forward đã đồng ý trả 45.000 đồng cho Coleman and Associates Consultant để điều tra sự việc đã được gửi đến văn phòng nhân viên của cảnh sát vào mùa hè năm 2013. Hai người đã gửi đơn than phiền là có sự kỳ thị màu da và sách nhiễu trong sự chỉ định công việc của Department, là Trung sĩ Delbert Johnson và Trung úy E.G. Edney. Một người thứ ba là Trung sĩ Dwayne Dalco, là cựu chủ tịch của văn phòng cảnh sát da đen, đã thưa ông Honstead là có sự kỳ thị trong một vụ điều tra sau khi họ gặp gỡ với phụ tá của CD Manager là John Daniels. Theo tờ tường trình thì quả thật có những sự việc họ cần quan tâm vì những leader của cảnh sát đã không thi hành đúng đắn phận sự. Tuy nhiên, tờ report kết luận không có sự kỳ thị và bản report tổng kết sẽ được đưa ra vào thứ Sáu tuần này. Trong YouTube channel của Forward Police Department, ông Honstead đã đại diện cho văn phòng cảnh sát xin lỗi và nói chính ông cũng đã có những quyết định sai lầm và ông xin lỗi tất cả mọi người, và ông nói rằng điều này cũng đã làm cho ông buồn phiền và ông hứa sẽ thay đổi. Nhưng theo lời ông Hodgson thì đáng lẽ văn phòng cảnh sát da đen cần ngồi xuống để thảo luận với cảnh sát trưởng Honstead trước khi ông này tuyên bố. Thị trưởng là bà Betsy Price nói bà cảm thấy thất vọng về điều này nhưng cũng vui vì City Manager và phụ tá đã hành động nhanh chóng để điều tra độc lập về việc này. Trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn Trường Trung Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng nội các của bà thị trưởng thành phố là bà Alice Parker dự định đưa ra một chương trình cho phép các xe bán thực phẩm lưu động với nhiên liệu chạy bằng propane dưới 60 gallon có thể được hoạt động tại những khu vực ở ngay trung tâm thành phố cũng như là khu vực Medical Center cũng ở gần với trung tâm thành phố. Và dĩ nhiên quyết định này sẽ được sự hoan nghênh của tất cả những chủ nhân của những xe bán thực phẩm lưu động mà bây giờ thấy xuất hiện rất là nhiều ở trên khắp tất cả mọi đường phố trong khu vực Houston và vùng phụ cận. Tuy nhiên vụ này thì sẽ bị phản đối bởi những chủ nhân của các quán ăn tại những khu vực này. Dĩ nhiên họ đổ cho rằng những xe thực phẩm này thiếu các phương tiện an toàn cũng như là vệ sinh tối thiểu. Nhưng mà theo lời của Sở Vệ sinh Thành phố, chuyên môn đi kiểm soát các tiệm bán thực phẩm, thì họ cho biết rằng số lượng những thanh tra đi kiểm soát các loại xe bán thực phẩm lưu động này cũng bằng với số lượng các thanh tra đi kiểm soát những nhà hàng khác, và do đó thì không có gì phải lo ngại về vấn đề vệ sinh cũng như là về vấn đề hoạt động của những chiếc xe bán thực phẩm lưu động này. Ngược lại, phía bên bà Parker còn cho biết rằng như vậy sẽ gia tăng thêm cái sự hấp dẫn đối với thành phố. Thành phố Houston thì vẫn nổi tiếng là một thành phố có rất là nhiều tiệm ăn và đó cũng là một trong những cái sự hấp dẫn đối với du khách ở các thành phố khác tới đây. Và đó cũng là một trong những hình ảnh của thành phố, tuy rằng một số các cái xe thực phẩm này đôi khi trông nó rất là tồi tàn hoặc là trông nó không có được sạch sẽ. Nhưng mà đa số những chiếc xe bán ở những khu vực gần trung tâm thành phố thì họ làm rất là đẹp ở phía ngoài và decorate cũng như là tất cả những cái sự trình bày thì đều có vẻ nhìn rất là bắt mắt, và đó cũng là một trong những cái sự việc tốt đẹp sẽ mang thêm lại cho khách bộ hành đến với thành phố Houston. Về phần các nghị viên của thành phố thì có một nửa chống đối và một nửa ủng hộ, và nhưng mà những cái quyết định này của bà thị trưởng thì không có cần phải thông qua với lại hội đồng, do đó thì chắc chắn là sẽ được thi hành. Trả lời với quan.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, từ trong ký túc xá mới của trường đại học SMU thì các sinh viên ở đây có thể nhìn thấy cái quang cảnh vườn cỏ của trường học cũng như là vườn cỏ của trung tâm tổng thống George W. Bush. Các sinh viên có thể nhảy lên xe điện Dodge tại trạm Mockingbird Station, hoặc là có thể chạy bộ tại Cady Trail, hoặc là có thể đi bộ đến thẳng sân vận động football. Các sinh viên bắt đầu nhọn vào từ ngày hôm qua vào một cái ký túc xá mới vừa mới xây trị giá 146 triệu Mỹ Kim nằm về góc đông nam của trường đại học Southern Methodist University. Năm ký túc xá khác cũng có thể sẽ đón nhận 1.200 sinh viên đến ở trong khuôn viên của trường đại học. Đây là một trong những cố gắng của trường đại học SMU để có thể chuyển thể trường đại học này trở thành một trong những cái môi trường sinh hoạt mỗi ngày, cũng như là cộng thêm với cái vấn đề củng cố về giáo dục cũng như là cuộc sống xã hội. Các nhân viên của trường đại học này đã bỏ ra nhiều năm trời để nghiên cứu bằng cái cách nào đó có thể thay đổi về cái hình thái của trường đại học SMU, mà họ cho biết là họ cần phải thay đổi về cái cách sống ở đây cũng như là thay đổi về cái sinh hoạt, và đặc biệt là cái tỷ lệ về tốt nghiệp cao học hơn, cũng như là cần phải có sự quan tâm của các sinh viên và không có cái vấn đề kỷ luật bớt đi một chút xíu trong những cái năm qua. Họ nghĩ đến các trường đại học nổi tiếng khác như là Oxford, hoặc là trường đại học ở Cambridge, Anh Quốc, cũng như là Harvard, trường Rice hay là Vanderbilt của Hoa Kỳ. Tại đây thì mỗi một ký túc xá trong số 11 ký túc xá dành cho các sinh viên cho những cái năm đầu đều có tên riêng của mỗi một building như thế. Và mỗi một building được xây cất theo một cái cách thức mà vừa là một cái nơi dành riêng cho các gia đình của các giáo sư, cũng như là dành riêng lớp học cho các sinh viên để học hỏi. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan thân quý vị. Đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 21 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 26 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9:30, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Và lúc 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó là phần di chú nhập tịch. Chương trình sức khỏe của bác sĩ Nguyễn Độ vào lúc 4 giờ, 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, Nhật, báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe những phần mà chúng tôi có lưu trữ trong những ngày vừa qua. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại, gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay thì quý vị xem trên đài truyền hình SBTN, chương trình của Texas là phỏng vấn với các nhà văn, nhà thơ trong văn bút Việt Nam hải ngoại và văn bút Nam Hoa Kỳ. Ngày mai là phóng sự Vu Lan khắp nơi, và ngày thứ Bảy vẫn tiếp tục phóng sự, có phóng sự đại hội nhảy dù tổ chức tại Austin cũng như là những phóng sự khác. Và ngày Chủ nhật là đón xem chương trình từ cánh đồng mây. Không thấy mùa thu lấp ló đâu hết cả, Quang Hưng hy vọng là như vậy. Và tiếp tục nóng. Và tới tuần tới thì các em đi học thì hy vọng là khí hậu sẽ mát hơn đôi chút, hả Quang Hưng?
Chắc chắn là như vậy rồi. Tuần sau là cái ngày chính thức mà chúng ta kết thúc cái mùa hè của năm 2014. Khi mà bước qua mùa thu thì quý vị cũng thấy là thời tiết ở bên tiểu bang Texas nó thay đổi nhanh lắm. Nóng 100 độ như thế này nhưng mà xẹt một cái là quý vị thấy là nó thay đổi chỉ trong một đêm mà thôi. Vâng, thưa quý vị, về phần tin giao thông trên xa lộ 175 dẫn vào khu downtown hiện nay đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy thì hầu hết các xa lộ dẫn vào khu downtown đều bị kẹt hết. Quý vị cần phải có nhiều thời gian để đi vào khu thành phố Dallas. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.